một trăm lần. Thế còn đây ông tu về âm thanh, rồi ông thì tu về sắc, ông tu về hương, rồi ông tu về đất, ông tu về nước, mà cả 25 ông đều chứng được viên thông, nghĩa là trở về được cái tánh viên thông của mình tại sao? Ở trên đó cho nên Phật đã cho mình học đấy, cả năm ấm, cả sáu nhật, 12 xứ, 18 giới, cho đến đất, nước, gió, lửa, cũng tánh hỏa chân không, tánh không chân hỏa, thanh tịnh bản nhiên, chu biến pháp giới. Vậy thì có thứ nào không phải là Như Lai Tạng không? Thế, thứ nào thể chất nó cũng là tánh là Như Lai Tạng. Cho nên cứ trở về cái thể chất thật của nó thì là chính là tánh viên thông. Buông dần những cái lầm mê mà trở về đến cái thật, thì cái thật đấy là tánh viên thông. Cho nên thứ nào cũng về được, nhưng chỉ có điều là khó lắm. Những cái vị này là cái nhân duyên đặc biệt của người ta. Thế còn Phật muốn hỏi là chỉ một cái đường lối dễ nhất để vào. Thì đây cái vị này, ngài quán cái âm thanh, rồi ngài tìm cái thể chất của cái âm thanh. Trước lúc đầu thấy nó là huyễn, rồi tìm được cái thật thể của nó là diệu âm mật viên. Chữ mật là thế nào?
Người thường là không thấy được.
Đấy. Viên là có mặt ở khắp. Như hôm qua ông chú nói là một cái búng tay ấy này nó cũng đang ở khắp pháp giới. Đấy, tức là cái nghĩa chữ mật viên. Thế là mỗi âm thanh, mỗi cái búng tay, mỗi lời nói, mỗi sắc tướng, cái gì của chúng ta nó cũng đang có mặt ở khắp pháp giới mà mình không biết, cho nên gọi là mật. Đấy, ông ấy chứng được tới cái chỗ này là ông ấy thành đạo. Đây ông nói sơ lược thôi. Xin đọc tiếp.
Số 2, sắc trần. Ubanisa Sada.
Là người tu bất quán bất tịnh mà ông chứng quả. Chúng nhà mình quan lên quan xuống mà chưa thấy ai chứng cả. Đây cũng thế, ông ấy chứng được cái diệu sắc mật viên. Như cái ông ban nãy thì chứng được diệu âm mật viên, thấy được cái tánh thể của cái âm thanh sắc tướng nó ở khắp pháp giới. Ông chứng được đến đây là ông chánh quả.
Mà thầy tức là ngài quán cái trụ tự của mình đó không thầy?
À, chẳng biết, ngài nói ngài quán bất tỉnh, nghĩa là ngài thấy được cái sự thật của từng cái, trước là từ cái thân, rồi ngài thấy nó là đống xương, rồi từ cái đống xương đó ngài tìm dần ngài đấy, mà cho đến không sắc đều không. Thế rồi ngài nhận được cái diệu sắc mật viên. Ở đây ngài chỉ nói sơ thôi để mình biết cái đường lối, nhưng mà vị nào cũng đi đến cái chỗ diệu âm mật viên rồi diệu sắc mật viên. Chốc nữa vị ngài Hương Nghiêm đây ngài cũng được diệu hương mật viên đấy, đều thấy được. Như hôm qua ông chú nói là một cái búng tay, bây giờ khoa học người ta tìm được cái rồi. Thế nó hôm qua ông chú giảng cho cả lớp nghe, một cái búng tay này ở khắp pháp giới mà người ta tin, người ta không nói được cả khắp pháp giới nhưng người ta nói là ở khắp vũ trụ. Nghĩa là người ta cũng thấy được những cái đó. Mấy cái ông bởi vì người ta cũng chuyên tâm bỏ hết cả mọi việc thế gian, ông ấy nhất tâm, ông ấy chuyên nghiên cứu, cho nên người ta phát minh được ra những cái đó. Cái búng tay, cái búng tay ấy, thể chất của nó ở khắp pháp giới đó. Cho nên trong kinh ấy cứ dạy chúng mình là mỗi một lời nói của mình ấy, là có ảnh hưởng đến khắp pháp giới. Thế cho nên phải giữ gìn cẩn thận từng lời nói, từng việc làm, bởi vì một cái tâm niệm của mình đều có ảnh hưởng cả khắp pháp giới. Thế cho nên trong nhà Phật ấy là cái phẩm hạnh là cần lắm, lời nói, việc làm, giới luật là quan hệ lắm, bởi vì nó ảnh hưởng. Mà ảnh hưởng nếu mà là phước ấy, thì cái phước vô biên, mà tội ấy, thì dĩ nhiên là cái tội không cùng.
loại chính mình là cái kinh Hoa Nghiêm của mình.
Đấy, kinh Hoa Nghiêm nói về cái đó. Thì ở đây thì chỉ nêu cái chữ này lên thôi. Nhưng mà cũng may nhờ có các ông ấy kiếm được ra những các bậc ấy cũng là Bồ Tát hay đâu có thường. Đã phát minh được ra bao nhiêu thứ. Những vị ấy người ta khai sáng để học Phật nó mới dễ. Bây giờ mà bảo cái chuông này là không, mình làm sao mình giảng được. Thế các ông ấy bảo nó là nguyên tử, nó chỉ là động lực. Thế là mà bởi vì các ông ấy tìm ra mà các ông ấy lại những các cái phát minh của các ông nó lại có ích lợi thực sự. Đấy, nó là lý thuyết mà người ta đem vào sự thực hành, có lợi ích cho tất cả mọi người thực, cho nên ai cũng tin. Mà cả thế giới người ta tin thì dĩ nhiên là mình tin được, mình theo. Cái sự thật thì chính mình chưa hiểu gì, nhưng mà mình thấy cả thế giới tin được thì như thế. Bây giờ mình có thể nói là cái chuông này là không, sắc tức thì không. À, chứ còn bây giờ mà bảo chúng mình giảng hay là sao mình giảng?
Mà như thế là rõ ràng mình đánh một tiếng chuông này là ba khắp pháp giới, đúng
không? À, cái chuyện đấy thì lại là một cái chuyện nói về cái tánh nguyên thông của nó là chuyện khác. À, đấy. Thế cho nên chúng mình tuy là sinh về thời mạt pháp nhưng mà lại có cái may mắn. Thế nếu mà chúng mình chưa từng đi học ở trường, thầy cô chưa giảng cho mình cái tai, cái mũi, cái lưỡi, bây giờ mình học ở đây cũng khó mà nói chuyện với hiểu được. Nhưng cũng cho nên thầy cứ bảo ở chùa đây, thầy bây giờ trong chúng là thầy cũng phải đặc biệt ưu đãi những các phương các vị mà người ta đã có cái văn học khá khá, thầy cho các cô ấy ở riêng cái phòng bên này để riêng các cô dạy cái lớp văn hóa của chúng, để người ta cũng có cái thì giờ, cái nhàn rỗi, cái tinh thần, cho nên các cô ấy không phải nhập chúng, phải để các cô ở riêng. Những các vị mà có thú tài rồi đấy để dạy cái văn hóa, chứ nếu mà không có một vị văn hóa thì lúc học kinh khó hiểu lắm. Mà kinh nghiệm thầy lại thêm một cái nữa là những vị mà có văn hóa người ta cởi mở dễ, cái đời sống ấy nó dễ cảm thông. Còn những vị mà kém chữ và nhiều là khó tính. Không biết cái này con có nhận cái chỗ đó chứ thầy nhận thấy thế. Cho nên thầy mới cũng bảo các em phải. Không phải tự ti mà cảm, mà là một cái gì nó xì xì ở trong đầu, nó không gỡ ra, nó không cởi ra. Thành ra hay cố chấp, hay giận, hay hờn, hay tiềm nhập. Thế còn cái người người ta có một tí văn hóa nó nhẹ, nó dễ cảm thông với nhau, dễ tha thứ. Thế rõ ràng là có cái văn học nó có luôn. Chính cái học nhà trường là quý lắm chứ không phải không, nó khai mở cái tuệ.
Mà trong lúc học là dạy học trò cũng dạy những cái tính tha thứ, những cái tính
thì toàn dạy cái đạo đức luân lý. Đúng rồi, hư hỏng là tại từng cá nhân chứ đâu có phải tại cái giáo dục của người ta hư hỏng. Còn diệu hương mật viên đó là chính cái tánh. Rồi ông thấy được cái thể mật viên của nó có thật. Ông tức là ông vượt được cả ông cả tiểu học tới đại học, nhận được cái tánh thật của nó mật viên. Cả 600 đều
triệu. Chúng là thầy ở đây cái chỗ này ông Hương Nghiêm nó là thầy ông quán về hương trần. Quán thì
của cái hương là mật viên.
Nhưng mà ông đang dùng cái ý thức để ông quán, ông đang dùng cái ý thức để ông quán cái hương là không.
Đấy thì từ niệm mà người thế người ta mới vào chánh định, thì mới gọi là vào chánh định. Nhập tam ma đề.
Cũng như bây giờ
là
thầy,
hiện
giờ con quán bất tịnh đi,
hiện
con quán bất tịnh
thì
con đang dùng cái ý thức để con quán bất tịnh, quán.
Thế lúc bây giờ là tỉnh ra rồi, thế nó đến không biết rõ quá rồi, nó là hữu ý rồi, cho nên cái tâm nó không cần động nữa, thế là nó mới vào chánh định.
Cái không phải là cái ý niệm phân biệt đây, tức là còn phân biệt cái mùi hương rồi.
Thì lúc đầu ta phải phân biệt, ông còn phải phân tách em, ông còn thấy nó không phải cây, nó không phải lửa, nó không phải hư không. Yeah. Ông còn phải đi tìm xem nó là cái gì. Yeah. Ông phân tách, ông đi tìm. Thế rồi đi tìm mãi, ta tới cái chỗ mà biết rõ là những cái này là hư vọng hết. Thế là cái tâm nó không cần khởi lên nữa. Thế là từ niệm vào vô niệm. Từ phân biệt vào vô phân biệt. Thôi từ cả 6 chân nó cùng một đường lối. Thời Phật Quay Âm Vương, ông chú có biết Phật Quay Âm Vương là từ bao giờ
không?
Nghĩa là ông Phật đầu tiên của cái trái đất này. Đấy. Tức là ông chú chắc là cũng chưa được học kinh Pháp Hoa gì. Nhưng mà Minh An học chưa? Cũng không biết kinh Pháp Hoa.
Nó tụng qua.
Thì con có biết cái ông Thường Bất Khinh Bồ Tát không? Có biết không? Đấy. Thì đấy, cái ông Bạch Đà Bà La này, ông ấy cùng tu thời Phật Quay Âm Vương với cái ông Thường Bất Khinh đó. Ông Thường Bất Khinh bây giờ là ai nhỉ? Ai biết không? Đấy. Ông cùng tu cái hồi đó, hai người cùng tu với nhau. Thì ông Thường Bất Khinh ông tu cái hạnh gì con nhớ không? Nhẫn nhục làm sao?
Mặc dù ngài nói mà tôi không dám khi ngài được người ta đánh
kêu. Đấy, ông Thường Bất Khinh ông ấy. Nhưng mà ông ấy chỉ gặp chỉ lễ các Phật tử thôi, chứ người ngoài ông không lễ. Nhưng mà hễ ông mới thấy người Phật tử, bất luận là tại gia hay xuất gia, hễ cứ là Phật tử ấy, thì ông nó đều lễ. Rồi ông ấy bảo tôi không dám khinh ngài đâu, thế nào ngài thành Phật đấy. Gặp ai ông cứ thọ khí cho người ta cái chỗ đó. Em này thì chúng mình biết cái chuyện đấy rồi. Đấy, ông tu cái hạnh ấy là bởi vì cái tầm quan mắt của ông ấy, ông ấy ngộ được cái tánh Phật ai cũng có. Và người nếu mà ai cũng có tánh Phật là có cái nhân, mà lại được gặp Phật thì là cái duyên. Thế cho nên là ông cứ gặp Phật tử là ông lại, ông ấy bảo là ông đủ nhân đủ duyên để thành Phật thì thế nào ông cũng thành Phật. Chứ ông, tôi không dám khinh ông đâu, nghĩa là tôi không dám coi ông là một con người đâu, tôi thấy ông là ông Phật cơ. Thế thì gặp ai cũng nói như thế, biết là gặp ai cũng lại cũng nói người ta cũng nói câu ấy, người ta phát ghét. Ta nghe nhiều tên cái tên ngứa tai đâu chịu được, phát ghét, thế cho nên ta mắng. Nhưng mà những chuyện cái người ở ngoài mắng không nói gì, chứ ở trong chùa, trong chùa mà một vị tỳ kheo một vị tỳ kheo ở trong chùa mà không ở trong chùa để tụng kinh, để đọc, để ngồi tu Phật quán, ngồi cho người ta lễ, mà lại cứ thấy Phật tử tại gia từ ngoài ngõ nhảy ra mà đi lạnh. Thì ở đây bây giờ trong chúng của cô Hiếu Đức mà như thế, cô Hiếu Đức có chịu không? Chịu không? Thế cho nên nếu mà thời mình mà có ông Thường Bất Khinh thì chúng mình chết. Đó. Thế là cho nên cái ông Bạch Đà Bà La này, tội nghiệp đây ông nói này. Ông ấy nói từ cái thời ấy ông đã tu, tu mà cho đến lúc vào tắm còn quan khác, xem cái nước nó rửa vào người mình đây. Nên cái sự tắm nghĩa là cái gì gọi là tắm? Là rửa thân hay rửa bụi? Rửa cái gì ông còn quan sát? Thì đủ biết cái ông này ông tu đâu có phải thường. Chúng mình bây giờ đi tắm rồi mấy người đã quán. Đấy. Ê thế mà chỉ có vì rằng bị cái ông Thường Bất Khinh thì la thì mắng, bởi vì thấy một vị tỳ kheo mà không tu mà lại cứ đi nỉ ở cửa cổng ấy, Phật tử tại gia nào vào thì được sụt xuống lại. Đấy. Thế thì đâu có giữ cái quy thức nhà chùa. Thế cho nên là mắng, la mắng, nói tệ ông Thường Bất Khinh vì cái tội ấy mà phải đọa địa ngục. Phải đọa địa ngục mà luân chuyển mãi cho tới bây giờ. Đấy, đã vào địa ngục rồi thì bao nhiêu kiếp thực ra cái ông Thường Đức Thiên ấy, ông ấy nói như thế là ông nói đúng kinh Pháp Hoa, phải không? Ông ấy là người ngộ được kinh Pháp Hoa, ông mới lột được cái tinh thần Pháp Hoa ông nói. Nhưng mà đằng này ấy, thì cứ chấp, ví dụ như tôi với lại cô Hiếu Đức chẳng hạn, nhất định là trong chúng là không có bao giờ mà chịu những cái những một cho một người nào mà bỏ kỷ luật ở trong chúng, là mình chấp, chúng mình gọi là người chấp pháp. Đấy. Mình không hiểu được cái nghĩa của người ta, thế mình không hiểu được cái thật nghĩa, mình lại chấp cái pháp của mình. Thế cho nên là cứ ông ấy mà phạt, mà la mà mắng, đấy, tội về sau, vì cái tội chấp pháp đó mà phải đọa địa ngục. Đọa địa ngục mà đã vào địa ngục thì bao nhiêu kiếp, vậy rồi đến khi ra khỏi địa ngục thì còn phải làm quỷ, rồi làm quỷ bao nhiêu kiếp rồi còn phải làm những loài bằng xanh. Loài bằng xanh rồi lên làm người thì lại bao nhiêu đời làm chó, làm mèo, làm gà, làm vịt thì nó phải mê muội. Cho nên là lại có những cái lời nói hay cái việc làm gì nó sai quấy lại trở về đọa lạc. Cho nên suốt từ cái ngày ấy mà cho tới bây giờ Đức Thích Ca thành Phật mới lặn lội lên làm người được đi tu. Đây bây giờ mà ông ấy nói là cái túc tập ông vẫn không quên. Con thấy cái ngày xưa cái tu của ông đến thế nào. Đấy. Cho nên túc tập là cái thói quen. Ngày xưa cứ đi tắm thì quán. Cho nên bây giờ cái thói quen đó nó lại nhớ ra. Đấy. Ông lại đi tắm, ông quán. Cho nên ông quán cái xúc trần mà bây giờ thời Đức Thích Ca này ông tiêu hết tội rồi. Cho nên bây giờ ông nhận được cái xúc phát minh được cái diệu tánh của cái xúc trần. Mà ông ấy được cái viên thọc chứng quả. Đấy. Cái mình thấy cái công cái tu của ông mà cho tới bây giờ mà túc tập không quên thì biết là cái tu của ông đến thế nào. Mà chỉ vì chấp pháp mà thành ra bán cái ông Thường Bất Khinh là tại không hiểu.
Tức thầy bán pháp bán tăng luôn.
Mình thường nghĩ là bây giờ mà chúng mình mà gặp cái ông Thường Bất Khinh này chắc chúng mình bị hết. Giống mình biết. Nhưng mà thực ra là bởi vì ông Thường Bất Khinh ông không định tâm, ông ấy bày trò, mà đây là ông ấy thành thật tu hành. Ông ấy thấy được mà mình không thấy được. Thành ra mình cứ bắt người ta phải vào cái nếp của mình. Thế vì vậy mà rồi bảo mãi không nghe thì cáu. Cáu là mình đâm vào mình nói mặt. Thế là phải đọa. Nó cùng mà mình cho cái chua nó vào mấy cái ngọt. Như con pha giấm, con hay cho đường vào mấy giấm với tí nước lá nữa. Đấy, nhưng cái như thế là câu sánh nó thành một cái vị. Một cái vị mà cùng mấy thứ nó họp cùng, chữ câu nghĩa là cùng. Thêm đặc biệt, cái pháp chẳng. Rồi đến khi cái diệu pháp khai minh, tức là ông ấy nhận được cái ông ấy được minh, tức là ông nhận được cái tánh thể của diệu pháp nó viên thâm, cho nên ông ấy được vào cái viên thâm này, cái tánh ông nhập được vào cái tánh viên thâm. Bây giờ cái gì tên cái gì thầy đã quên rồi, các bạn Nam
đi.
Tâm mình đặt trực tiếp đi.
Năm căn.
Chị này là ta tu về căn. Ở trên nó tu về trần cho nên khó. Còn đây tu về căn thì dễ hơn. Chị này là ta tu về cái thấy. Cái kiến tinh cái thấy. Thế cho nên ông ấy chỉ cần xoay cái thấy trở về bản thánh. Chúng mình bây giờ thì cái thấy chạy ở bên ngoài. Đấy, do căn trần và thức. Thế còn ông ấy dòng xoay trở lại nhận lại cái tánh thấy, rồi ông ấy an định vào cái tánh thấy để cho căn trần thức những cái tập khí nó cứ tự tan đi. Thế là ông ấy nhận được, ông ấy sống được với tánh viên thâm. Cho nên cái pháp tu của ông ấy gọi là nhạo kiến chiếu minh. Và cái tánh Phật nó bất động, tánh Phủ La Nghiêm ấy, là như kim cang. Thế cho nên mình an định được vào cái tánh đó gọi là kim cang tam muội. Thế thì an định vào cái tánh đó rồi thì nhạo kiến, nhạo là vui, kiến là thấy. Cái thấy của ông ấy nó chiếu khắp, chiếu chiếu là nó soi, minh là nó biết được, sáng tỏ, chiếu khắp được. Thôi xin tập tiếp.
Thứ tám, tị căn
hơi thở. Mà tức là cũng tu về tị căn. Tị căn tức là cái tánh nó biết thở. Cho nên tâm Ngài bừng khai. Thôi thì đây Ngài nói sơ qua rồi, thì chúng mình cứ tư, con cứ đọc tiếp.
Chín thiệt.
Nói là vì cái khẩu nghiệp Ngài khinh bẻ, chế diễu sa môn trong quá khứ, cho nên bây giờ con mắc cái bệnh nhai lại như trâu. Ngày trước kia thấy các vị sa môn người ta miệng, người ta nhai, cái lối mà nhai cái miệng cứ trệ xuống, trệ u chạo, các cụ gọi là trệ u chạo. Thế nên cho chúng mới bảo ông nhai như trâu. Thế là bây giờ thành là phải chịu làm thân trâu, mà làm thân trâu đời này sang kiếp khác, bởi vì làm con trâu rồi đâu có tỉnh, thì cứ nhận mình là trâu, thế rồi cứ sống cái đời trâu, thế rồi kiếp sau lại làm trâu, cứ như thế và cả 500 đời. Ở trong tiếng Ấn Độ cái chữ 500 cũng như tiếng Việt Nam gọi là hàng trăm đời, nghĩa là nhiều lắm, không biết bao nhiêu đời như thế. Thế thành cứ làm trâu, vì vậy cho đến nỗi bây giờ được làm người mà cái miệng nó vẫn còn cái thói nó nhai như con trâu. Cho nên mới bảo là Ngài cứ lưỡi trâu ai bị bây giờ như thế. Ta có ba nơi cả thầy, cái miệng, cái thân và cái tâm. Nếu mà mới ở trong tâm ấy thì nó cái tạng thức của mình ấy, nó cũng chịu cái nghiệp báo, nhưng mà nó nhẹ thôi. Còn nếu mà nói ra lời để cho người xúc động người ta thì dĩ nhiên là mình có cái nợ nó nặng hơn. Trang đọc tiếp thân căn. Ông này, cái các vị mà tu về căn đây toàn những vị có tai nạn cả. Giờ y vào cái tai nạn đó mà hóa là chứng quả thánh. Vị này bị cái gai độc, nhưng mà chị em chúng mình liệu rằng mỗi khi đau mà lại có thể mà nhiếp niệm, mà quên cả thân cả tâm, thành ra các ngài chỉ có 21 ngày mà ngài chứng là đấy, cái sức dũng mạnh của các ngài. Đấy, chúng mình thì nhiều vị lắm, nhưng mà bây giờ ngài nhận ra, ngài ngồi ngài quán mãi thì ngài thấy ở cùng ở cái lưỡi, chợt thì ngọt, chợt thì chua, chợt thì cay, chợt thì đắng, chung quy chỉ ở cái thần kinh ở đầu lưỡi nó biến hóa ra mà thôi, phải không? Thế cho nên là cái trăm thứ chung quy cũng chỉ ở đầu lưỡi, cái thần kinh nó biến. Thế nên nó thật ra là chỉ có một chứ đâu có trăm thứ. Cái vị, nhưng mà đây ngài không có tu về cái vị mà ngài tu về thiệt căn. Cái tánh nó biết nếm thì nó có một thôi, còn những các cái thứ vị thì nó có trăm thứ vị, nhưng mà chung quy chỉ ở cái tánh biết nếm nó biến ra, mà cái tánh biết nếm thì có một. Còn đặc biệt cái ý căn đi
11
ở không cũng hết, đó là hơn cả. Ngài thành là cái trí tuệ nó quan sát thấy tất cả đều không. Thế cái trí tuệ ấy gọi là năng không, mà những các cảnh đều không. Nhưng mà rồi Ngài vượt lên được cái việc ấy, nghĩa là cái trí năng không ấy với cái cảnh đều không, tất cả cũng cùng không, gọi là câu không như ban nãy vừa nói. Thế là Ngài chính và cái tánh không đối đãi, ngài được cái tánh viên không.
Nhưng mà sao mà khi còn trong thai ngài đã biết được cái tánh không
thì? Bởi vì nhiều kiếp ngài đã tu rồi, cho nên bây giờ tên của ngài là Tu Bồ Đề. tu Bồ Đề là người ta dịch là gì nhỉ? Chú Đức nhớ không? Ta dịch chính cái tên của Ngài, ta dịch là gì nhỉ? Không sanh. Ngay cái lúc mà Ngài sinh ra trong cái thời Đức Thích Ca đó, Ngài sinh ra một cái thì tự nhiên nhà Ngài là nhà trưởng giả giàu lắm. Mà cái lúc mà Ngài sinh ra thì tất cả các kho, người ta thấy kho lúa, kho lụa, kho gấm, kho tiền, tự nhiên là rỗng không hết. Trong nhà cái gì cũng rỗng không hết cả. Mà tất cả mọi người ở trong nhà đều thấy như thế hết. Thế mới hoảng hốt đi hỏi. Ngày xưa cứ có những các ông thầy, là cái ông thầy cũng như Đức Thích Ca đó, sinh ra cứ mời ông thầy tướng, cứ đi mời thầy tướng sang. Thì cái ông thầy tướng ông bảo đây là đại phúc đức, cái vị này là một thánh nhân chứ không phải người thường, cho nên Ngài, chính Ngài thấy được tất cả nó huyễn được không. Thế cho nên khiến cho cái nghĩa là cái thức tâm của Ngài nó mạnh cho đến nỗi khiến cho tất cả mọi người đều cũng cùng một cái thấy như thế. Thấy bao nhiêu kho lụa, kho vàng, kho tiền ở trong nhà rỗng không hết. Thế mà người ông thầy tướng bảo đây là một cái mừng lớn, vì là một vị thánh nhân giáng sanh. Thế nhưng mà rồi về sau rồi nó lại hoàn lại như cũ, chứ không phải là nhà rỗng không rồi đến nỗi đói không có tiền ăn. Thế đấy, nghĩa là cũng như cái người thôi miên đó, người ta có cái sức mạnh tinh thần là áp cái người kia đi, cái nỗi cái người kia phải thấy như mình. Thế thì đây cái sức mạnh của ông ấy nó cũng thế, cho nên lúc ông ấy sinh ra cả nhà đều thấy là cái kho tiền, kho pháp là rỗng hết, không có gì cả. Mà ngày xưa có những cái ông thầy tướng này họ khen giỏi thế, họ bảo đây là thánh nhân, thế mới đặt tên ông được Tu Bồ Đề. Không sanh nghĩa là cái không, cái gì nó cũng không hết. Nhận thức con đặc biệt
phổ hiểu
nghĩa là
như vậy là Ngài dùng ý thức, Ngài phân biệt những cái kiến của chúng sanh, Ngài ủng hộ cho nó, thế mà Ngài chứng viên không,
Ngài dùng cái ý thức mà Ngài biết được nó, những cái bọn kia nó thấy cái gì, nó nghe cái gì, nó biết cái gì, nghĩa là Ngài chứng được cái tâm, thấy được tâm của tất cả chúng sanh.
Cho nên chỗ này là nói về cái chỗ này chứng rồi chứ không
phải. Dĩ nhiên là đây là nói những, cho nên về sau ông Văn Thù ông chọn thì ông ấy bảo những cái này là do các Ngài đã được chứng quả rồi thì đâu có gọi là người sư tâm nữa. Cái mình tu làm sao được cái pháp môn này. Cho nên đây Phật hỏi, nghĩa là các vị chỉ trình bày để cho thấy là tu môn nào cũng chứng quả được. Trong 25 thứ, 18 giới và 7 đại, tu thứ nào cũng vào viên thông đấy hết. Là bởi vì thứ nào cũng là tánh Phật cả, cũng là Như Lai Tạng cả.
Thầy mà đây là nói chỗ là pháp minh thức phân biệt tự tại là hơn cả.
Đấy, thì đấy thì Ngài tu, vì Ngài tu Ngài chứng cái chỗ bản nhân của Ngài. Ngài nhận được là cái, vì Ngài chứng cái nhĩ thức cho nên Ngài cho cái phần nhĩ thức tu là hơn cả. Chứ đâu bây giờ có ai tu cái này đâu.
Là cái phân biệt tự tại, tức là trong lúc mình dùng nhĩ thức mình phân biệt mà mình vẫn tự tại.
Cái chữ phân biệt tự tại đây tức là chính cái câu ban nãy Ngài vừa nói là phân biệt tất cả chi kiến chữ sanh. Tự tại nghĩa là đắc lực, Ngài nghe được hết, Ngài biết được hết. Ngài dùng cái nhĩ thức mà Ngài biết được khắp cả pháp giới, việc gì Ngài cũng biết. Thì cái vị này Ngài đã có chữ rồi.
Tôn Đà La Nang Đà bản lễ chân Phật bạch thế thôi mà thấy hơi thở. Chứ không phải là Ngài quán hơi thở là chính rồi.
Ngài không quán hơi thở, Ngài quán cái trắng trắng ở đầu mũi này. Ngài quán như cái này nó dễ rứt đầu lắm. Thấy cái màu cái trắng
ngó thế này nó mỏi, cứ mắt
rồi. Ngài mình ngó thấy. Thế mà cái pháp môn này bây giờ vẫn còn đây này. Các vị ở Châu Đốc các Ngài đang tu cái pháp môn này. Cái hồi thầy ở Vạn Đức cả ngày lên, cho nên mới biết là những cái pháp môn này vẫn có người tu mà mình không biết đấy thôi. Ở Châu Đốc cả ngày đang tu cái pháp môn này, mà một số đông nữa chứ không phải ít. cả ngày đang tu cái tâm của mình.
Không, tình bất tinh hay là mình quán đau mũi mình hơi thở ra thì mà chẳng là trường hợp khi nào mà trời lạnh mình thở ra thì có cái mùi cỏ trắng chứ bình thường mình thở đâu và thấy đâu.
Con bây giờ thì con không thấy là bởi vì cái tâm con nó tán loạn. Mình tưởng mình yên tĩnh nhưng thật ra cái tạng thức của mình ấy nó vẫn thầm thầm nó chuyển động. Vì vậy mình không thấy. Con phải ngồi một thời gian lâu thì con sẽ thấy cái khói nó ra đen thui. Cái người mới bắt đầu mới thì mình sẽ thấy cái hơi toàn thán khí là nó ở phổi nó ra nó đen thui. Thế mà ngài ngồi mãi cho đến khi cái tâm của ngài nó thanh tịnh thì dần dần đến lúc bây giờ mới thấy được cái khói trắng. Mà như đây ngài nói rồi nó từ cái trắng nó thành hào quang, nghĩa là nó không có cái thể chất nữa, nó chỉ là một cái sáng thôi.
Giờ là tâm cũng thanh tịnh hoàn toàn lắm.
Ừ, đấy, dần dần như thế.
Để cứu lâu na di đà la như vậy là ngài chỉ giảng pháp thôi mà ngài chứng quả là...
lưỡi, công đức của cái lưỡi nó cứu pháp.
Mà mình chỉ giảng pháp cho mình chẳng tu gì cả mà cũng chứng được.
Thì trong cái khi mình giảng thì mình dạy người ta thì mình cũng được học. Yeah. Mà mình đã học ở đâu thì mình cũng cùng tu với người ta đấy. Thế cho nên ngài đây ngài nói ngài dùng cái pháp âm hàng phục tà ma ngoại đạo. Thế rồi chính ngài tiêu diệt các lậu.
Và ở đây ngài nói là nhiều kiếp bị tà vô ngã tuyên dương các pháp phổ thông thấu suốt thật tướng. Tức là do cái lúc ngài giảng pháp ngài tuyên dương người dạy về các pháp này và ngài thấu suốt được thật tướng.
Ừ. Mình dạy người ta thì dĩ nhiên là cái người dạy là cái người được học nhiều nhất. Trong khi mình nói là mình thấm nhiều nhất, mình tin tưởng nhiều nhất.
Cho nên ngài được đại vô ý trong chúng. Thanh thức ưu ba ly đảnh lễ chân Phật bạch rãi. Ông theo Phật của Thành Phật Gia thì chính là ông Sa Nặng
đó thôi. Ừ, theo như ở đây thì ngài là Sa Nặng.
Thế nên là ngài vì chỉ giới này thì tổ ba ly mình để tức là ngài Sa Nặng chứ đâu phải là ngài, đó là cái người Phật đã bắt rồi.
Thế cho nên là trong lịch sử nói nó nhiều rất nhiều, có nhiều ông ưu ba ly chứ không phải có một.
Đại một kiền liên đảnh lễ chân Phật bạch rằng và thầy ở đây ngài nói cái tu của ngài đó thầy là khi ngài nghe anh em giảng về nhân duyên đó tâm được thông suốt, tức là lúc nghe giảng là ngài hiểu, ngài mừng rỡ được gặp đạo thôi. Rồi từ đó ngài xoay ý niệm trở về tánh viên trạng, cho nên tâm trí khai quang. Xoay ý niệm trở về tánh viên trạng, tức là cũng như bây giờ ví dụ con thì đang nghĩ tùm lum tùm thứ thì gọi là mất không nghĩ gì nữa cả, mình dừng cái mặt
phải đấy. Thì trăm ngàn vạn pháp tu ở cái chỗ phải hàng phục cái anh ý thức này đã.
Vậy là mình cứ dừng cái lại, mình không phân biệt gì nữa, cứ dừng cái mãi cứ vào
dừng lại, nhưng mà phải nhận được cái tánh viên trạng chứ không phải là định mà ì nó thành hòn đá thì không phải. Đấy có định mà phải có tuệ. Thế chúng ta có đọc tiếp mày đại. Thế ông này ông quán các thứ lửa ở trong thân, cái hơi ấm của mình.
Ừ, cái lửa mà trở về cái tánh viên trạng.
Thế cái lửa nó mới là thành trí tuệ.
Trong tình vật tư này quan sát chăm bóc tự chi mà...
quan sát chăm bóc tứ chi. Tứ chi là chân tay, chăm bóc là ở trong cơ thể mình, nó chăm thứ xương, chăm thứ ở trong người. Thì nghĩa là ông ấy nhận từng chỗ một nó đều có cái hơi ấm. Thế nhưng ông quán về cái hơi ấm, tức là ông cũng quán về bất tịnh, quán về thân người đứa trẻ.
Mà đến khi thần quang trừng lặng của
mình. Thần quang trừng lặng tức là cái tinh thần của ông trừng lại, định lại. Quang đây là cái ánh sáng của trí tuệ. Chúng mình thì đem cái ánh sáng trí tuệ nghĩ một trăm thứ, tản mát cái tâm. Còn ông thì bây giờ ông đình cái tâm lại. Ông buông hết cả mọi việc chỉ để chuyên tâm quán cái hơi ấm ở trong người thôi. Cũng như mình ấy bây giờ buông hết cả mọi việc chỉ chuyên tâm niệm một chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Thế rồi thì từ cái chỗ mình niệm, mình buông nhiều thứ, mình trở về một cái niệm, rồi từ một cái niệm ấy mình vào cái vô niệm. Thì ông cũng thế, ông buông hết, ông không để ý đến một việc gì, ông chỉ đem hết cái ánh sáng trí tuệ soi lại, chiếu về, quan sát cái hơi ấm ở trong người. Thế rồi từ cái chỗ quan sát mà thấu đó, rồi ông định cái thần lại, cho nên gọi là thần quan chừng lặng, tức là ông nhập định đó. Tánh cần đọc tiếp. Do cái công đức nhiều đời làm phước, cho đến nỗi con trâu ấy, nó bị lầy, ngài cũng đẩy cái xe nó lên để cho nó khỏi khổ não. Nhiều đời làm phước cho nên cái tội nó mới tiêu, vì vậy mới được gặp Phật. Thế vì mà cũng bởi vì cái tội chướng nó đã tiêu, cho nên khi gặp Phật, Phật nói có một câu là ông mới tỉnh ngộ liền. Phật nói câu gì? Đã. Thế là ông liền khai ngộ. Còn chúng mình nghe đây có ngộ cái gì không? Chúng mình không ngộ, nhưng mà chúng mình cũng hiểu, hiểu cái nghĩa. Cái nghĩa làm sao nhỉ? Là thế giới với chúng ta không phải là hai thứ ngăn cách, mà chính thế giới là do cái tâm hiện tại của chúng mình nó cảm cái quả. Thế cho nên cảnh ở bên ngoài ấy, mà nó gồ ghề, đó là cái tướng tâm của chúng mình ấy, nó còn gồ ghề, nó tâm của mình nó chưa bình. Cho nên hãy cứ quay về tu cái tâm của mình đi. Nếu mà cái tâm của mình nó bình, nghĩa là cái tâm của mình nó đừng thế, nó không bình, nghĩa là nó không bình đẳng, yêu cái này ghét cái kia, đối với người này mình quá tử tế, đối với người kia mình quá bạc đãi, cái gọi là cái tâm nó không bình. Cho nên cái tâm của mình nó còn nhiều gồ ghề. Cho nên vì thế bây giờ cái vị nào mà chuyên niệm Phật thì cảm cái quả báo sẽ được sanh về cõi Cực Lạc. Cõi Cực Lạc là nơi thế nào?
Cõi Cực Lạc
xếp thành hàng, cái gì nó cũng bình hết. Thế thì đấy, bây giờ mình niệm Phật làm sao mà cái tâm chuyên một ông Phật thôi, coi thấy như ông thường bữa khi thấy người nào là Phật cả, trông tới người nào vội vàng chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, người ta gọi cổng thì đáp lại A Di Đà Phật. Thế rồi mình muốn gọi ai cũng A Di Đà Phật, mình gọi người ta, bởi vì thấy cái tâm địa cái người ấy chính là Phật. Đấy chính là tu cái hạnh thường bất khinh đấy. Cho nên thấy ai cũng, có phải vào chùa nào cũng cứ mình cứ nói cái gì cũng A Di Đà Phật không? Đó, tức là bởi vì rằng mình thấy cái người ấy, thấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của người ta, thấy ông Phật A Di Đà tại trước mặt mình. Thế cho nên cứ hơi một tí thì A Di Đà Phật, là thấy ông Phật A Di Đà. Cứ như thế mãi thì cái tâm của mình sẽ bình. Với người ác cũng Nam Mô A Di Đà Phật, với người hiền cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên cái tâm của mình nó bình, vì vậy cảm cái quả báo về cõi Cực Lạc. Đến nỗi cái cây nó cũng phải đứng xếp hàng, không có lộn xộn được. Thế thì đây cũng thế, ngài Đức Phật ngài dạy ông này cũng thế. Ông cứ mất công ông đi lo san đường cho nó bằng phẳng, đời này sang kiếp khác ông lo làm đường làm đất, thì bây giờ ông trở về ông bình cái tâm của ông lại, thì ông thì càng cái quả báo thế giới sẽ bình. Thế mà ông nghe là ông ngộ liền, ông thấy, ông nghe câu ấy ông thấy được đất ở trong người ông với đất ở ngoài thế giới như nhau không khác. Ở đây tỏ ràng là chẳng những không chấp nội tứ đại là thân mình, mà đỗng minh cả ngoài bốn đại đều duy tâm, thấy khắp đều là tâm mình cả. Thế là chứng là cái tánh viên thông.
Xin bạch thầy, đây nói là từ tận vi trần không chạm sát nhau được.
Đấy.
Là khi mà ngài trở về cái tận.
Bởi vì ngài ngộ được như thế, ngài thấy được cái tánh của ngài như thế, cho nên càng cái quả báo dao lúc bây giờ đâm ngài, ngài không có dao không đâm, đâm vào nó chặt ra, nó không có đau không xót gì cả, không có vết thương.
Thầy, cái thân của ngài lúc đó
như đắc tánh, nhưng mà cái trí của ngài là ngài đã thấy cái thân ngài như vậy, thế giới là một không khác, ngài đã thấy cái viên thông rồi. Cho nên đến nỗi con dao nó vào thân ngài cũng viên thông luôn, đã thông rồi còn làm sao mà thành vết thương được nữa, cho nên không có chuyện gì cả. Cái phúc đức ấy mà đời sau được cảm cái quả báo tốt lành để nhận đặt đi.
Thầy vượt qua đồng tử là thầy nhà quán
cả, đây là ngày đau thấy đau tim.
Dạ, nhưng mà ngày đâu biết là lý do vì sao đau tim đấy, khi đứa đồng tử cho nói ngày biết là có tiếng nói.
Bởi vì ngày chỉ thấy nước thôi, chứ nếu mà ngài còn thấy thằng đồng tử nó ném ấy thì ngài đã chưa buông được căn trần thức. Lúc bây giờ ngài quán ngài nhập định vào cái nước, ngài chỉ thấy toàn nước thôi. Ngài thấy toàn nước mà như ban nãy vừa nói, cái sức tinh thần của ngài mạnh ra đến nỗi cái thằng bé nó cũng thấy nước như ngài, nó thấy nước như ngài cho nên nó mới ném, mà nước là nó hóa thành nước thật chứ không phải là nước tưởng, cho nên nó có cái tiếng bọt ném nó ra còn nghe bọt cái. Thế là thật là nước. Cái tưởng của ngài mà nó hiện lên ra thành nước, mà cái nước ấy nó thành nước thật. Mà ngài lúc bây giờ là ngài nhập định, cho nên đây ngài nói ngài chưa quên được thân, nghĩa là lúc bây giờ cái thân của ngài là nước hết. Chẳng những thấy mình là nước mà chung quanh cũng toàn nước, nước nhiều cho nên nói thằng bé con nó tưởng là đúng nước, nó tưởng là nước thật. Nó ném bỏ một cái mới tu. Chung quy là vị nào cũng quán niệm thân cả cái thôi. Trong cái thân của mình nó có đất, nước, gió, lửa. Người thì quán nguyên về đất, người thì quán nguyên về lửa. Như cái ông Ô Sô Sát Ma ban nãy thì quán về lửa. Đấy. Còn cái vị này thì quán về nước. Nghĩa là trước hết người ta quán cái thân của người ta, để tìm ở trong thân của mình để cho nó quên biết là cái thân này không phải thân mình. Cho nên quán xem nói những cái gì, thì cái vị này người ta chuyên, người ta lọc ở trong thân người ta bằng cái tư tưởng, người ta thấy cái thân này không phải mình, mà đấy nào máu, nào mủ, nào nước bọt, nào nước mắt, chỉ những nước nhớt, người ta nhận những cái thứ nước như thế để cho người ta biết là cái thân này không phải mình, nó là chất nước. Thế rồi người ta lại quán rộng ra, thấy những cái nước này với cái hồ, nước hồ bên cạnh nó cũng đồng một thể, không khác nhau. Rồi lại thấy nó cùng với nước cái hồ lần kia mà cũng thấy thôi. Rồi tới cái hồ, đến nước mưa, các thứ nước ở xung quanh. Mà rồi rộng ra, ở đây nói cho đến cái gì, hương thủy này. Hương thủy, cái biển hương thủy, tức là ngoài cái thứ nước ở bên ngoài cái thế giới này. Thế là ông thấy khắp ra nó đồng một thể. Tập nhận như thế thì thấy cái này đồng một thể với khắp pháp giới, chứ không phải là một cái riêng tư của mình. Thế cứ như thế ông quán rồi ông mới nhập định. Nhập định thấy đâu cũng là nước hết. Ở đây người ta cứ đi dần dần, đây ngài nói cái chuyện ngài đi dần.
Mới đầu thì quán nước khắp phòng thôi. Đó
mới đầu là niệm thân.
Dạ.
Lọc ở trong thân mình ra nó là chất gì. Đấy thì nó có những chất nước, nhưng mà chúng mình ấy thì nó chia ra thân này có đất, có nước, có gió, có lửa, và ngài quán nguyên một về nước thôi.
Ngài quán từ cái thân ngài quán nước xong rồi quán nó khắp phòng, thì đứa bé này nó mới thấy nước đầy phòng, nó mới miệng nói
vô. Đấy, thì bây giờ ngài mới nhập định, đây là chỗ này là ngài đã nhập định toàn nước thôi, cái pháp thiền định đấy. Cái người quán về đất là người ta thấy toàn đất, về bên nguyên thủy ấy người ta quán đất, nước, gió, lửa. Anh nhập định về vào từng thứ. Thế mà có khi nhập vào màu vàng, có khi nhập vào màu xanh. Đấy, phải nhập định. Thì người ta thấy chỗ nào chỉ một thứ ấy thôi. Thế gọi là nhập định vào cái đó. Thì đây ngài nhập định vào cái nước. Cho nên với ngài với cái nước là một rồi. Có cái thằng bé ấy cũng không có hòn gạch. không có gì cả. Nhưng đến khi ngày xuất định thì ngài mới thấy đau. Xuất định tức là rời cái không có thấy toàn nước nữa, rời ra khỏi cái định lực rồi thì trở lại thấy có thân mình, thế là thấy đau.
Thầy, nhưng mà tại sao thấy đau ở tim?
Thì chắc chết rồi đấy. Nhưng mà các vị này thì lấy hòn đá ra thì thôi. Có cái thằng bé ấy cũng không có hòn gạch, không có gì cả. Nhưng đến khi ngày xuất định thì ngài mới thấy đau. Xuất định tức là rời cái không có thấy toàn nước nữa, rời ra khỏi cái định lực rồi thì trở lại thấy có thân mình, thế là thấy đau.
Thầy, nhưng mà tại sao thấy đau ở tim?
Thì chắc chết rồi đấy. Nhưng mà các vị này thì lấy hòn đá ra thì thôi.
Mà thầy vậy thì như thầy nói thì con quản vậy được không mình thầy?
Thì con quán kiểu nào cũng được, miễn là con tỉnh ra thì thôi. Thì mỗi người có một cái phát minh, cái phương pháp làm sao để mà quán. Quan sát thì nó nhiều thứ lắm, miễn là làm sao mà mình tỉnh ra được thôi.
Nhưng mà nó cục nhắc quá, đâu có quán cái tắc là không có thấy tắc.
Như thế. Chứ còn tu những pháp môn này là phải có thầy, chứ không phải là mình tự mình mà mình tu một mình mà cứ lầm lũi mà tu nhiều khi lạc được. Những cái pháp môn này tuy ở đây nói thế nhưng mà phải chúng mình phải thấy trong kinh dạy là chúng mình tu những pháp môn này là pháp môn nào cũng phải có thầy cả. Mà ngay Đức Quán Thế Âm đây ngài mở lời ngài nói là ngài theo Đức Quán Thế Âm Như Lai, tức là mà đây tổ mới giải nghĩa là ngài nói như thế để nhắc rằng những pháp môn giải thoát là phải có thầy, chứ không có tự mình đi nhiều khi lạc đường thì ma nó dẫn lối. Cái sai.
Rồi đây là quán 32 để trường đó là thầy.
Cái bởi vì chúng mình bây giờ là mới bắt đầu để tỉnh ra thôi. Mới bắt đầu thì tỉnh ra chứ chưa có vào nó. Nói cái chuyện như các ngài ở đây là nhập định thì mới phải khó khăn. Còn chúng mình bây giờ là quán 32 thể trường. Quán để cho nó biết cái thân này là hư vọng.
Nhưng mà tách ra từng vật vẫn thấy rõ cái tóc, thấy rõ cái móng, cái răng, cái
da, nó thấy rõ ra từng cái. Để cho phân tách ra cái thân này nó không phải là một, mà nó là một, nó không phải một khối, mà nó là 32 thứ. Tách ra như thế để không chấp cái thân là mình.
Kiếm một cây bị nét.
Thân, thấy ở trong thân gió, ngài thấy cái gì nhỉ?
Mẹ thầy
giới nó đều có một cái sự chuyển biến. Thế sao? Cả tam thiên đại thiên thế giới chỉ như cái lũ muỗi mà thế nó vo vo ở trong một cái chai. Tất cả bọn chúng mình lại thấy là lũ muỗi mọt đang vo vo ồn ào trong một cái chai. Ngài coi thường như thế, cho nên đứa nào chê, đứa nào khen ngài đâu có bận lòng. Mình khen ngài, ngài bảo con muỗi nó vo. Mình chê ngài, ngài bảo con mạt nó vo vo, nó ồn náo. Cam là đông tây nam bắc à, thì cứ đông cứ là đông, tây cứ là tây, cứ ỉ ra đấy thôi. Cho nên gọi là không gian thì an lập. Thế còn thời gian là ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai. Cho nên gọi là thiên lưu. Thì ngày hôm qua xong rồi, bây giờ ngày hôm nay đang đi qua đây này, rồi ngày mai tới. Cho nên gọi là thiên lưu là rời đổi, vô thường.
Thế là cái thiên là ngàn hả?
Không, cái thiên đây là rời đổi. Thiên lưu là
rời đổi rồi, cái thiên
lưu là trôi chảy. Thiên người ta bảo thiên biến tức là chuyển động, chứ không thiên cái cô ấy, thiên lệch. Ngài quán cái động như vậy mà ngài gặp Phật, ngài lại chứng được vô sanh là cái bất động, thấy được cái vô sanh.
Đức Phật nhìn cái ngài cái gì, Đức Phật ngài cũng
thân thể đặt tỉnh thức tâm
một lúc thì nó tỉnh. Thế đấy nghĩa là cái thân của con ấy nó không có an, lúc nó động lúc nó tỉnh.
Lúc thì...
mà cái tâm của con ấy thì nó cứ từng niệm nó sanh diệt một, nghĩa là toàn thân của con bị cái hành ấm nó chuyển động.
Ngài chỉ quan sát cái phong lực không nương vào đâu thôi, ngài nộ cái tâm của ngài.
Phong lực không nương vào đâu nghĩa là nó là cái không có.
Nhưng mà rõ ràng
nó đang nếu mà động. Nó có nương vào đâu thế cho nên nó chỉ tùy duyên nó động thôi mà không thật. Đấy. Cho nên không nương vào đâu, cái thân cô động tĩnh. Nếu không có da, không có thịt, không có xương thì cái động tĩnh nó dựa vào đâu? Cho nên nó là cái không có. Cả. Nghĩa là nó là gió cả đấy thôi, chứ không có gì khác. Cả không? Cho nên nó khó. Thì ông chú đọc lại cái số 4 đi, đọc và nhận nghĩa từng câu để xem ngài tạm cái gì. Thế nào là tay cầm
hạt châu? Tay cầm châu bốn hạt châu bỏ lưới. Đã lấy không tánh làm thân, thì hẳn cũng dùng không tuệ làm tay. Ký chiếu bốn đại là không.
Cái câu nghĩa là gì? Bốn hạt châu bỏ lưới. Thì ở đây giảng nghĩa là cái gì đây? Lấy không tánh nó làm thân, tức là cái thân của ngài là không à, lấy cái tánh không nó làm thân đấy. Thế cho nên tay của ngài cái công dụng, cái tay là nói về cái công dụng, là dùng cái không tuệ, ngài có qua cái trí tuệ, ngài thấy vạn pháp cũng không cả,
rồi thấy bốn đại là không hết.
Thế cho nên đây nói cần cầm bốn hạt châu, tức là cái trí tuệ thấy được cả bốn đại là không, bốn thứ. Thì đây tách ra gọi là bốn cái hạt châu, tức là coi như có bốn cái trí tuệ. Cái trí tuệ thấy đất là không, cái trí tuệ thấy nước là không, cái trí tuệ thấy gió, thấy lửa. Cho nên gọi là coi như là ngài có bốn tay, không tuệ làm tay, cái công dụng đối xử với tất cả mọi người, cái sinh sống hàng ngày là ngài giác tỉnh được đất nước gió lửa, cả bốn thứ này đều không, cho nên không vướng không chấp và bận rộn một thứ nào. Đó là nói về cái trí tuệ không. Thế rồi gì nữa?
Thầy tại sao bốn lại đó?
Thì ở đây nói coi như là tay cầm cái bốn hạt châu, thì ở đây tổ mới giảng cái tay của ngài ấy, tức là cái trí tuệ, cái không tuệ. Thế thành tay cầm bốn hạt châu đây, tức là ngài nói là ngài có bốn cái thứ trí tuệ. Ngài thấy, ngài soi rõ tất cả đất nước gió lửa đều là không, tức là ngài sống bằng trí tuệ vô ngã.
Mười phương cõi Phật đều hóa thành hư không,
nhưng mà không phải là cái không đoạn diệt. Cái không đoạn diệt là như bây giờ người ta có chủ trương là chết là hết chuyện, không có phải bận lòng gì đến trước sau cả. Thì đó cái ấy gọi là đoạn diệt. Cho nên là không cần tu, không cần đạo đức, không cần luân lý, chỉ khôn là phải lấy khôn lấy tài là đầu. Chứ không cần, bởi vì chết là hết chuyện rồi, có bận lòng có sợ gì nữa đâu. Thế đấy thì như thế gọi là cái không đoạn diệt. Nhưng mà đây tổ nói là vị này không, chính cái không đây không phải là cái không đoạn diệt, mà chỉ không cái mê vọng thôi, nghĩa là không cái vô minh thôi. Vô minh mà bây giờ bỏ chữ vô đi ấy, thì nó còn lại nó thành chữ minh. Chúng mình bây giờ là vô minh, bây giờ bỏ cái chữ vô đi thì nó còn lại cái trí tuệ là minh.
Là vọng mà ta hết vọng rồi.
Đây gọi là vọng tận thì chân quả.
Vâng.
Tổ mới phải nhắc cô là cái đây, cái không đây không phải là cái không đoạn diệt.
Dạ, mà thì không các vọng tưởng.
Nghĩa là như thầy vừa nói đấy, nghĩa là chúng mình bây giờ đang sống ở trong vô minh. Thế bây giờ con vứt cái chữ vô đi, thì còn lại cái tánh minh. Không là không cái chữ vô ấy thôi, chứ không phải là không tất cả. Cái này dạy là vọng tận. Thế thì nghĩa là cái vị này là hết cái vô minh, hết những cái hư vọng. Thế thì cái tánh Phật, những cái sự Phật ấy nó hiển lộ ra. Ngài thấy là cái sự Phật, tức là cái sắc ấm nó tan đi. Thế cho nên Ngài thấy được sự Phật. Thế là cái chân không diệu trí.
Thôi chiếu chân không diệu trí.
Thế cho nên Ngài chứng được cái pháp thân. Tức là đây là cái Ngài giảng cao lắm. Ngài cả ngày là tu tới đây là coi như thành Phật.
Tức là lúc này đối với Ngài, cái việc mà thấy vỡ Phật là không, đây là không phải là một cái không quan ngu như là mình vẫn vượt quá.
Mà Ngài nhận được tất cả đều duy tâm, đều là tánh Phật cả. Thành ông chú nói tiếp, trí đại viên kính.
Trí đại viên kính là tổng tướng. Lại hiện 10 biệt trí. Không một thế giới nào không ở trong trí của trí quan. Toàn sự thiết lý mà cùng lý sự vô ngại.
Gọi là trí đại viên kính.
Là tổng tướng.
Tức là cái thức A-lại ra của chúng mình bây giờ nó hết mê rồi, nó sạch hết cái vô minh rồi. Bây giờ nó toàn là minh cả thôi. Cho nên nó là một cái kính, tức là một cái gương. Cái gương này là cái gương trí tuệ. Mà đại như viên, nghĩa là chỗ nào cũng là cái trí tuệ cả. Ngài thật sự thấy mình ở cả cây ổi, cây xoài, ở trên lùm mây, ở trong dòng nước. Chỗ nào cũng là tánh Phật của Ngài ấy. Ngài đứng đấy mà chỗ nào Ngài cũng thấy rõ sự thật cả. Cho nên gọi là tất cả cái tạng thức ấy, bây giờ nó thành là cái trí tuệ. Cho nên gọi là đại viên kính trí. Thế đó là tổng tướng. Rồi bây giờ từ cái toàn thể là trí tuệ cả rồi. Cho nên bây giờ ở đây nói chia là 10 thứ trí tuệ. Mỗi thứ trí tuệ soi thấu một chuyện. Cái này chúng mình không biết rõ. Ở đây thì nói là 10 trí.
Chắc mấy cái trí ở trong cái kinh Hoa Nghiêm luôn hả?
Thì như cả.
Trong kinh Hoa Nghiêm nói Phật Như Lai có 10 trí, chắc là cái đó.
Như Lai có 10 thì dĩ nhiên rồi, chắc thế thôi. Thầy chỉ nhớ là trong Hoa Nghiêm nói Như Lai có 10 thân. Ở trong 10 thân ấy có một cái chỗ là trí thân. Nhưng còn ở đây thì Ngài nói là cái tổng tướng là cái đại viên kính trí. Thế thì rồi bây giờ chia ra 10 biệt trí. Thì mỗi trí soi một cảnh. Thế cho nên không một thế giới nào không ở trong trí quan. Thế bây giờ đây bởi vì toàn là trí, cho nên toàn sự tức lý mà thành lý sự vô ngại pháp giới. Đấy, bây giờ cái phần lý với phần sự nó không có, cái phần sự nó không ngại, bởi vì đã hiểu được phần lý rồi. Toàn sự tức lý. Thế thì đó là chứng là trí bát nhã. Trí bát nhã là giải thích được sắc tức thì không. Đấy, bây giờ trong cái sắc là cái sự, mình Ngài nhận được cái lý chân không, thấy được cái lý là cái thể chất thật của các bạn. Thế cho nên thành ra gọi là lý sự không có ngại nhau. Thế thì chứng thì như thế là Ngài được cái trí bát nhã. Thì đấy, cái bát nhã cũng là một trí ở trong cái đại viên kính trí. Thì Ngài có 10 biệt trí. Ở đây như thế này là bát nhã trí là một. Ví dụ như hậu đắc trí này, căn bản trí này, các cái trí đó. Đó có 10 trí.
Đây là cái lý sự vô ngại pháp giới rồi thầy. Thì con thấy như bây giờ như mình hiểu, ví dụ như thầy giảng con, thầy giảng cái Như Lai Tạng. con nhận là à để con có thân như đa tạng pháp giới thì đó là con được cái lý thôi. Còn giờ lý sự vô ngại là con hiểu rồi mà chứ sự thì con cũng trở về được
trong
không, được
trong không phải. Nghĩa là bây giờ mình chưa được cái sự là cái phần thứ tư. Còn nhưng mà bây giờ trong phần lý mình hiểu được
thì là lý thôi, thế, là lý vô ngại.
Thế cho nên đối với bạn sự mình hiểu được cái lý, thế cho nên gọi là lý sự vô ngại. Còn đến cái khi mà cái thân này nó đi qua cái tường này, thân này là một sự, cái tường này cũng là một sự, thân này là huyễn, cái tường này cũng huyễn, cái thân này nó phải đi qua cái tường này, thế thì mới gọi là sự vô ngại. Nhưng mà các ngài tu cho các ngài sẽ chứng dần từng pháp giới. Thì bây giờ đang nói tới cái pháp giới lý sự, tức là cái phần thứ ba.
Cái lý sự của ngài đây tức là cả phần lý, tức là
đối với phần sự mình có cái hiểu, nhớ là cái hiểu thì nó thành cái phần thì gọi là lý sự vô ngại. Bởi vì mình có cái trí bát nhã cho nên mình hiểu được nó là huyễn, nó là không, thì mình hiểu được. Cho nên đối với mình những cái sự tướng nó không có chướng ngại.
Ví dụ như giờ thầy dạy chúng con quán bất tịnh, nó quán vô thường là không đi, thì chúng con nhìn cái
thì bởi vì cô chúng ta học đạo thì chúng ta cũng có một tí cái trí tuệ bát nhã. Thì cái nhờ có cái trí tuệ bát nhã ấy cho nên là mình cũng có hiểu được. Thế thì mình cũng có một phần nào, mình cũng phần nào là về có cái lý sự vô ngại. Bởi vì mình có cái trí tuệ bát nhã một phần nào, chứ không phải là hẳn như ở đây của các ngài. Ở đây ngài đủ ba cái phần này, ngài thành gọi là thành Phật. Cái ông này là ông thành Phật rồi. Thấy ông được, ông đã có pháp thân đức rồi, bây giờ ông có bát nhã đức. Rồi đến cái phần thứ ba thì ông chú đọc tiếp đi. Giọng làm được Phật là cái sự đấy. Tiếp nữa.
Y báo là ở ngoài.
Y báo là cái thế, nhưng mà bây giờ ngài vẫn nghĩa là ngài là một vị đại Bồ Tát, đủ ba đức này coi như là lên ngôi đẳng giác rồi. Nhang với Phật thì không thể thừa. Minh An con đọc trước.
23 thức đại.
Thủ vị thức này là toàn những các vị nhất thanh hồi xứ mới vừa thừa. Đức Như Lạc là ngài khắc thành Phật đấy. Con nhận từng câu của ngài đi để nhận nghĩa. Bắt đầu ở đây bởi vì các ngài giảng nó khó. Cái nằm nghĩa như vậy chú hiểu gì chưa?
Ngủ và mơ thì cứ tưởng cái đó là
đó là nói có tim bao. Mà như chúng mình bây giờ thì các thật tỏ cũng bảo chúng mình là cái bọn đang chim bao mở mắt. Đấy, chúng ta thấy cảnh rõ ràng ở ngoài thân mình rõ ràng. Đấy, thì đến khi nào mình học Phật, mình tu ấy, mình ngộ ấy, lúc bây giờ mới gọi là người thức giấc, thì mới biết những cái này là không thật. Thì bây giờ đây bộ thành duy thức ngài luận bàn về ngài tận ngài cụ các ngài các tổ để mà cố gắng mà giảng cho bọn chúng mình cố gắng nhận từng câu để xem các ngài giảng cái gì, nói cái gì.
Ở đây ngài chia làm ba phần.
Y nội thức mà sanh gọi là y tha thở. Y tha, y là nương vào, tha là một cái khác mà khởi ra. Đấy. Cái khác này tức là cái thức của mình, đây nói ngoại cảnh. Y và cái nội thức của mình mà hiện lên, cho nên gọi là y và một cái khác, y và cái nội thức của mình mà khởi ra. Nếu không nội thức thì ngoại cảnh chẳng có. Con có đọc cả cái đoạn này con thích như
nếu không nội thức thì ngoại cảnh chẳng có.
Đấy, tất cả núi sông người vật không một cảnh nào chẳng y nội thức biến. Ví dụ như cảnh là ví dụ như ông chú ngồi bên cạnh đấy là cảnh. Thế cảnh này, ông chú đây là y cái nội thức của Minh An biến ra, phải không? Thế bây giờ con nói cho thầy, cho tất cả mọi người ngồi đây thấy rằng ông chú chính là mình ngàn viếng già. Nói như thế ai tin được không? Nên tôi con thử xét xem có phải hay không, hay là Phật nói lão. Đây cái duy thức này là ông Di Lặc là tổ của cái tông duy thức này đây. Ngài dạy chúng mình học đây. Thế nào là ông chú ngồi kia là chính là chú Minh An biến ra đấy. Ở đây nói là không một cảnh nào, chứ đừng có nói là trừ ông chú ra. Đấy. Không một cảnh nào nghĩa là bây giờ ngồi đây này cô Hoa Nghiêm cũng là Minh An biến ra. Mà cô Nhẫn ngồi đây cũng là Minh An biến ra, mà ông chú ngồi đấy thôi, bây giờ nói một ông chú thôi cho nó khỏi rối rắm. Thì sao ông chú đây do Minh An biến ra?
Bà
cả có dạ. Ừ, Minh An nói đi. Ví dụ như cái hình ảnh của ông chú, cho nên ông chú là ông chú của Minh An đấy. Thì còn mỗi người đây là nhìn thấy một ông chú khác, mỗi người có một ông chú khác nhau. Thế thì bây giờ Minh An thấy ông chú đấy, cái hình ảnh của ông chú mà Minh An đang thọ dụng ấy, cái hình ảnh ấy là do cái gì biến ra?
Do cái sáng,
cái nhận thức đấy, cái nhận thức như hôm qua mình học rồi, ánh sáng chiếu, cho nên là thành con đâu có thấy ông chú ở bên ngoài, con đang thấy ông chú ở ngay cái thần kinh của con đó. Mà theo duyên tuần nghiệp, bởi vì con có con mắt này mới hiển mấy cái hình mà con đang thấy, phải không? Vậy thì cái hình ấy chỉ có mình con thấy, chứ người khác đâu có thấy. Ai thì người ta thấy theo hình của người ta, theo mắt của người ta. Con gà nó thấy theo mắt gà, con cua nó thấy theo mắt cua, con cá nó thấy theo mắt cá, còn Minh An nó thấy theo con mắt của Minh An. Vậy thì cái hình ảnh của ông chú có phải rõ ràng là cái nhận thức của Minh An biến ra không? Phải không? Thế cái ông chú mà Minh An đang thọ dụng ấy, đấy, thế là nhận thức mình biến ra. Còn cái âm thanh của ông chú thì cái gì? Có phải của ông chú không, hay là cái gì biến lên con? Cái nhĩ thức nó biến ra. Đó. Nhĩ thức biến ra. Thế là cái hình ảnh, cái âm thanh là chính con biến ra. Cái nội thức của con biến ra cái gì? Đó. Thế còn xét cái ông này, ông tử tế, ông là chú của mình, ông ấy tốt lắm, thì cái là cái gì nó biến ra? Cái ý thức của con. Vì vậy cho nên hoàn toàn thấu thức của con biến ra cái ông chú để con thọ dụng. Chứ còn ông chú thật là cái gì thì chỉ có ông Phật con mới biết thôi. Thế cho nên vạn vật con trông đây là cái gì cũng là do thức của mình biến ra, chứ đâu có cái gì có thật. Vậy thì tất cả vạn vật đối với chúng mình đều gọi là y tha khở, nghĩa là y vào cái nội thức mà nó biến ra để thôi.
Cho nên đây là ngoại cảnh,
y
thông,
y
nội
thức lại có. Đấy, bởi vì mình biến ra, mình tự biến cái hình ảnh ra, mình tự biến ra cái âm thanh để mình thọ dụng. Cho nên mình ở với mình thấy rõ ràng là có thật. Chứ cái cảnh thật đấy nó không phải thế. Cái cảnh thật nó là cái gì chỉ có ông Phật không biết không. Thế vì thế cho nên gọi là tánh y tha khởi. Con nhận cái chuyện tánh y thay khởi rồi nhé. Tức là vạn pháp đây là nội thức của mình biến ra thế thôi. Thế rồi con tiếp cái phần B.
Con nhỏ cái D, con tiếp. Cái y tha, cái tha này là...
Tha là ta. Cái khác. Cái khác không phải mình. Gọi là tha.
Mình dựa vào.
Dựa vào một cái khác. Để mà viền lên. Đấy. Cũng như cái hình ảnh của ông chú là y vào cái nội thức của chú Minh An mà viền lên.
B, tánh biến chế tập chất. Ở đây là
đã, bây giờ là con cứ nhất định khư cái ông chú ấy, nhất định là ông ấy thế đấy. Thế đâu có được như là ông thường bất khinh mà thấy rằng đây là ông Phật đâu. Mình cái người này tử tế, cái người này xấu, mà không biết là chính tâm mình biến ra. Mình cho là có thật ở bên ngoài. Thì chúng mình bây giờ nhìn cái chuông thì cứ cho cái chuông ở bên ngoài là có thật. Chứ đâu có nhớ, có một người nào mà nhớ được ra rằng mình đang thấy ở trong mắt mình. Mà cái thấy này là nó tùy duyên tuần biệt. nó giả hiện. Chúng ta không nhớ như thế, cho nên đây tất cả phàm phu là đều sống với cái tánh biến thế sở chấp này. Biến là khắp khắp cả, kế là tính toán, ta gọi kế toán, cái bản kế toán, tính toán là tức là phân biệt nó tốt xấu, tính toán đo lường cái này người này lợi cho mình, cái người kia hại cho mình. Sở chấp là cái chỗ chấp, cái mình thức, nhận thức của mình biến ra cái hình ảnh ấy, nhĩ thức của mình biến ra cái âm thanh ấy, rồi cái ý thức của mình biến ra cái tốt xấu của cái người ấy, rồi mình cứ nhất định là cái người ấy ở ngoài thân mình mà cái người xấu như thế đây, rồi ghét cay ghét đắng, rồi tìm cách làm hại để chứ này, để đến nỗi mà rồi phải đọa.
C. Tánh viên thành thật, nhận định đúng
hết vô minh thì là minh hiện lên, thì mình sẽ chứng được cái tánh thành thật. Viên là ở khắp tánh, cái tánh chân thật của mình. Ngoài mà mình thức của mình biến ra mà mình lại cứ tưởng là có thật, mà lại cho là nó ở bên ngoài mình, thì bây giờ mình bỏ cái tánh ấy. Nghĩa là bây giờ con thấy mọi người, mình biết rằng mình đang thấy ở trong mắt mình, mà mình thấy theo nghiệp của mình. Thế cho nên đừng phán đoán, biết là đấy, cái mình thấy đấy là không thật, trở về tánh Phật của mình, để bớt cái phân biệt ở bên ngoài đi. Đừng có tham, đừng có giận nữa. Thì dần dần thì cái tánh Phật thật ấy nó hiển lộ. Thì thế ấy gọi là tánh viên thành thật.
Tức là mình phải xong cái biến thế thành chất này mới được cái viên thành thật.
Mình phải, mình điểm thứ nhất là biết là huyễn, gặp bất luận cảnh nào cũng biết không phải đâu, mình đang thấy ở trong mắt mình đấy, mình đang nghe ở trong tai mình đấy, à, cho nên bình tĩnh không để cảnh nó chuyển. Đấy là thế, là bỏ cái biến kế sở chấp, rồi tập quán cái y tha khởi, quán ba cái có rè đó, thì là để mà nhận ra rằng chung quy chính thức của mình biến ra. Thế cứ như thế tập dần rồi mình tỉnh dần, những cái mê nó tan đi, cái tâm quán của mình bây giờ là cái ý thức thì đang biến kế sở chấp. Bây giờ tập cho nó bình tĩnh trở lại, rồi nó tập quán, nó quán giết rồi nó thành diệu quan sát trí. Đấy, đấy, cái ý thức của mình ấy, là cái phân biệt. Bây giờ nó quán, nó tập tu các pháp quán Phật dạy đây, nó quán bất tịnh, nó quán duyên khởi, nó quán viết rồi nó sẽ thành trí tuệ, thì gọi tên nó là diệu quan sát trí. Khi mà nó là diệu quan sát trí rồi ấy, thì cái tâm mà cái chấp ngã của mình ấy, thì nó trở thành cái bình đẳng tánh trí. Nó tỉnh ra rồi, nó không có chấp ba người, nó không có cái tâm bất bình đẳng nữa, không có tham sân si nữa. Thế là lúc bây giờ cái chấp ngã của mình ấy, nó phải trở thành trí tuệ, gọi là bình đẳng tánh trí. Mà khi nó đã là bình đẳng tánh trí thì cái cách sử dụng của nó đối với tất cả mọi việc không phải như chúng mình bây giờ, phải không? Đấy. Thế cho nên lúc bây giờ thì những cái nhẫn thức, nhĩ thức, tị thức ấy, lúc bây giờ là gọi là thành sở tác trí. Thành tức là thành công, sở tác là những cái chỗ làm. Cái trí tuệ khiến cho những cái chỗ làm đều thành công cả, bởi vì lúc bây giờ nó là trí rồi mà. Thế cho nên nhẫn thức, nhĩ thức đó, lúc bây giờ nó tỉnh ra rồi, nó không có biến, nghĩa là nó cũng hiện các hình nhưng mà nó thành một cái khả năng như thế. Thế là năm cái thành gọi là thành sở tác trí. Thế thì cái đại, cái A Lại Gia của mình thành cái đại viên chính trí ở đây nói. Cả cái tạng thức của mình nó thành cái trí tuệ cả. Đấy. Thì nó đại là nó ở khắp pháp giới, mà nó viên là chỗ nào cũng có, chỗ, nó tự thấy nó ở khắp pháp giới, mà chỗ nào nó cũng là trí tuệ soi cả. Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài mới trong kinh mới nói là ngài thành Phật đó, là ở nơi vạn pháp mà thành chánh đạo. Đó, lúc bây giờ tự thấy mình ở khắp, mà ở chỗ nào thấy biết đúng là chỗ đó chánh giác, thành chánh giác. Ở nơi vạn pháp thành chánh giác, bởi vì cái tâm của mình lúc bây giờ là cái đại viên chính trí. Thì đấy, thì lúc bây giờ một khi mà đã cái đại viên chánh trí nó soi chiếu thì nó thấy sự thật. Cho nên khắp pháp giới đấy bây giờ cái tánh là tánh viên thành thật.
Trở về đại viên chánh trí rồi mới gọi là viên thành thật,
thì mới chứng được cái viên thành thật, tức là thành Phật đấy, thấy được hoàn toàn. Chúng ta đọc Thích Đại, chúng ta đọc rồi, Minh An còn đọc tiếp Kiến Đại.
Kiến Đại,
Đại, con hiểu thế nào là tu về Kiến Đại, còn Đức Di Lặc lại tu về Thức Đại, thì con phân biệt thế nào là Kiến Đại, thế nào là Thức Đại?
Đại,
nghĩa là cái kiến đại là gốc,
gốc.
Thế dần từ từ cái kiến đại nó phát ra cái thức. À. Thế vậy con chỉ thế nào là gốc, thế nào là ngọn?
Cái gốc
đó. Mình học 10 lần mình học cái kiến tinh. Đấy, cái kiến tinh tức là ở đây gọi là kiến đại. Tức là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái tánh Phật, cái tánh Bồ Đề của chúng mình đấy, thì gọi là kiến đại. Thế rồi về sau làm sao nó lại thành có thức? Thì con bảo cái kiến là cái gốc, tức là căn, gọi là căn. Rồi từ căn dập trần, nó mới ra thức. Thế vậy cái thức là thế nào? Thì đã đầy nó vọng, nhưng con phải chỉ nó ra. Con vừa mới tuyên bố nó gốc của nó là cái kiến đại. Rồi nó ra cái thức, rồi con chỉ cái chỗ cho nó rõ ra.
Cái thức là cái kiến này là từ cái kiến đại này mà nó phát sinh ra cái căn. Khi mà có cái căn rồi lại bị cái phan duyên nên nó phát ra cái thức.
Dạ. Chúng mình có cái tánh biết của chúng mình. Nó vẫn ở. Thôi thì bây giờ tạm gọi là nó cuộc. Chúng ta chỉ biết nó ở trong cái thân này. Còn ngoài nữa thì cái này mình học ở sách, thế mình chưa ngộ được, chưa nắm được. Thì bây giờ cứ biết như là mình ở nơi mắt mình có cái tánh biết, ở nơi tai mình có cái tánh biết. Cái đó gọi là kiến đại. Ở mắt thì gọi là thấy, ở tai gọi là nghe. Mình có 6 căn. Thế bây giờ nói riêng với con mắt. Thế ở mắt thì cái thấy, thì mình vẫn có một cái tánh biết không hình không tướng. Nhưng mà bây giờ mình vào bụng mẹ, mình hút máu của mẹ, mình chết làm cái con mắt. Mình có con mắt của con người. Còn con cua đó, nó cũng mắc vào cái trứng của con loài cua. Nở ra con cua nó có cái mắt của con cua. Mắt con cua nó lồi ra ngoài, nó tròn xoay. Và mắt của mình thì dẹp, ẩn ở trong cái hố, mà thành ăn cái mặt ngoài tựa hồ như bền bẹt. Đấy, có một cái chấn gọi là con ngươi. Thế là cái tổ chức của con mắt của chúng mình nó cũng khác nhau. Cái gọi là tuần nghiệp, nghiệp cua khác, nghiệp người khác. Thế rồi, cái hình, ví dụ như có cái chuông đây, cái ánh sáng mặt trời làm duyên chiếu vào cái chuông, rồi từ cái chuông ấy, cái ánh sáng nó phản chiếu qua con ngươi, nó mới vào cái thần kinh. Thành ra cái sáng ấy nó vào cái thần kinh, thì cái thần kinh, cái thần ở cái dây thần kinh ấy, cái thần thức nó y theo cái sáng tối đó, nó nhận ra cái hình ảnh cái chuông. Thế còn con cua nó cũng, nếu nó cũng đứng đây thì cũng một cái ánh sáng mặt trời ấy cũng từ cái chuông chiếu vào mắt nó, nhưng cái mắt của nó tròn xoay mà lại lồi hẳn ra ngoài, thì nó lãnh cái ánh sáng phải khác mình. Cho nên cái hình ảnh của cái chuông ở con mắt con cua có đồng không? Đấy, cái hình ảnh, nhận được cái hình ảnh ở nơi mắt thì đó là con, cái nhận thức của con cua đã sanh. Còn như thầy bây giờ, thầy nhận cái hình ảnh ở nơi mắt thầy là cái nhận thức của thầy đã sanh. Thế đấy, thì cái thức sở dĩ mà nó sanh là bởi vì gốc của là căn, là cái kiến đại, là cái tánh biết nó vẫn có ở trong, có ở toàn thân của thầy, vẫn có cái biết. Thế rồi cái biết này do cái con mắt là nhìn, rồi vẫn có cái duyên là cái ánh sáng từ cái quả chuông chiếu tới, cho nên cái hình mới hiện lên. Thế là cái nhận thức mới sanh. Cái nhận thức lấy cái căn làm nhân, tức là lấy cái tánh biết, cái kiến đại của thầy làm nhân, rồi lấy cái ánh sáng làm duyên mà hiện lên một hình, một cái hình để phân biệt. Thế cho nên nói là cái nhận thức nó phải do cái nhận căn nó phát ra cái nhận thức. Vì vậy cái nhận căn thì bất động, còn cái nhận thức là tuần nghiệp là con mắt, và theo duyên là cái ánh sáng mới có cái thức. Thế thì đấy, bây giờ chúng ta phân biệt cái thức đại, cái kiến đại. Kiến đại chúng ta có cái tánh biết vẫn nguyên của mình, cái là kiến đại. Còn thức đại là cái nhẫn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức. Đấy, những cái ý thức, bao nhiêu những cái mê lầm của mình, nó tuần nghiệp, nó theo duyên, nó giả hiện, mà mình cứ nhận là thật. Cái ấy gọi là thức. Thế Đức Di Lặc á, ngài nghiên cứu về cái thức, tìm xem nó là cái gì. Từ cái gốc hư vọng, ngài trở về được cái viên thành thật. Thế còn ngài Đại Thế Chí Bồ Tát ấy, thì ngài an định ngay vào cái kiến đại, ngài buông luôn những cái thức ra. Ngài không phải nghiên cứu gì cả, buông sạch, không dùng đến cái thức, an định vào một cái tánh, cái kiến đại, nó bất động, cho nên gọi nó là vô lượng thọ, mà nó đang, nó là cái tánh giác, cho nên gọi nó là vô lượng quang. Nam Mô A Di Đà Phật, nói đó là tiếng Ấn Độ, còn nói mình ấy thì gọi là Nam Mô Vô Lượng Quang Thọ Phật. Thế thì ngài an định thẳng vào cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cho nên gọi là ngài tu về kiến đại.
Thầy, ở đây nói là ngài, ý em nói là tại sao nói ngài tu kiến đại mà các thân nhân tu thì toàn là niệm Phật không thôi, rồi lại gọi ngài là tu kiến đại?
Thì ngài phải ngài nói ở đây đô nhiếp lục căn chuyên một tự niệm. Đô nhiếp lục căn tức là nhiếp buông hết cái thức cá, nhiếp hết cả sáu căn lại, chuyên một tịnh niệm.
Tức là trong khi ngài đang vừa niệm Phật rồi ngài buông xả
thì ngay cái lúc niệm Phật đó là con phải buông hết, chứ nếu mà con nhớ đến mọi việc thì con sao con niệm Phật?
Ngài niệm Phật rồi ngài dùng để kiến đại
ngài. Chẳng phải gì cả, cứ việc niệm Phật trụ ngay vào cái kiến đại này. Thì bây giờ thì con cứ tập đi thì con thấy. Thôi bây giờ tối rồi, thầy cho các em nó về ăn tối quá. Thanh pháp công.
Bảy mươi sáu
thầy nói chú đặt đi nhị căn khỏi thai là tu để lợi ích cho mọi người. Thế cho nên trong một cái danh hiệu Đức Quán Thêm có cả hai nghĩa. Nếu mà nói về quán thế âm đó, là nghe cái âm thanh của thế gian để cứu khổ. Thế cho nên cái chữ thế âm ấy là nói về cái công đức lợi tha. Ngài là còn có tên là Quán Tự Tại. Thế cái chữ tự tại là công đức về tự lợi. Cái cảnh sở quán thì không đồng. Đã. Cảnh sở quán như cái danh hiệu quán thế âm, thì cái cảnh sở quán đó, cái chữ quán khi mà tu thì quay về nghe cái tánh nghe của mình, buông hết âm thanh, quay về nghe cái tánh nghe của mình. Khi mà tự lợi ấy, như thế, đến khi lợi tha ấy, thì ngài lại quán thế âm, nghĩa là ngài nghe cái âm thanh của thế gian. Thế cho nên gọi là cảnh sở quán không đồng. Chỗ này ông chú nói lại để xem có nhận chưa.
Con không bạch thầy, thầy cho con thêm một tí xíu được không ta?
Của thế gian
để mà giải thoát, để mà cứu khổ. Cái đó gọi là cái đức lợi tha.
Cái công đức ấy, chứ không phải còn một cái chữ quán đó thì nói về cái việc quán. Nhưng mà còn cái danh hiệu quán thế âm ấy, nó có hai phần công đức, là công đức tự lợi và công đức lợi tha. Ở đây nói nêu tỏ hai công đức. Tự lợi tức là nói về cái sự tu hành của mình, lợi tha là nói về cái này quán thế âm, tức là quan sát cái âm thanh của thế gian. Thế cho nên quan sát cái âm thanh của người ta là cốt để cứu khổ cho người ta. Mỗi khi người ta khổ, người ta bật lên Nam Mô Quán Thế Âm, thế là ngài quan sát cái âm thanh để ngài cứu khổ. Đã nói về hai công đức, cái đức tự lợi và lợi tha. Nói về công đức, nhưng mà cảnh sở quán không đồng. Cảnh sở quán, thế khi mà nói về cảnh tự lợi ấy, thì ngài phải quán cái tánh nghe của ngài, nghĩa là quan sát cái tâm tánh của mình. Thế còn đến khi mà lợi ích cho mọi người ấy, thì ngài lại quay ra bên ngoài, ngài quan sát cái âm thanh của những người cầu cứu. Thế cho nên cái cảnh sở quán, ông chú nhận nghĩa cái chữ cảnh sở quán không? Đúng rồi, cái đối tượng để cho mình quán. Thế thì khi mình tự lợi ấy, thì mình quán tâm mình, còn cái khi lợi tha ấy, mình quán âm thanh của người ta. Thế đúng rồi.
Bạch thầy, con xin phép hỏi trong cái quán thi âm này thì mình quán cái âm thanh hay là có quán cái mắt để nhìn không, thì có gọi quán không?
Không, đây chỉ nói cái danh hiệu thì nói là quán cái âm thanh. Thế nhưng mà cái khả năng thật của ngài ấy, thì người ta vẽ ngài nghìn mắt ngàn tay thì ngài thấy đủ thứ. Nhưng mà đây nói cái tên của ngài ấy, thì chỉ có chữ thế âm, nghĩa là nó khổ nó bật lên nó Nam Mô, thế thì nghe ngài nghe cái tiếng cứu khổ. Rồi tùy đứa thì khổ bị nạn cướp, đứa thì nạn lửa, đứa thì nạn nước, tùy cái nạn mà ngài ứng hiện.
Hỏi sao không gọi là
quay về quán, quay về quán cái tánh nghe, cái nhĩ căn ở đây gọi là tánh nghe.
Như vậy nó chỉ có phần tự lợi thôi, quán cái tánh nghe của bản thân mình là chỉ tự lợi cho mình thôi. Đằng này quán thế âm, quán cái âm của thế gian.
Phản là quay lại. Chúng ta thì nghe cái bên ngoài, còn ngài bây giờ ngài quay lại ngài nghe cái bên trong.
Văn là nghe.
Văn là nghe.
Văn là nghe lại bên trong. Pháp môn khoản văn thật đặc biệt phù hợp.
Đúng cái căn cơ. Đứa nào nó khổ thì nó phải bật cho nó kêu. Thế cho nên ngài nghe cái tiếng kêu. Đậu tức là đúng, hợp với cái căn cơ của cái người ấy. Cơ tức là cái bộ máy. Thân tâm mình nó như cái một cái bộ máy. Thế cho nên hợp với cái người ấy. Hợp với cái khả năng, cái trình độ, cái cần dùng của người ta. Trong 25 vị thánh thì Đức Quán Thế Âm ngài nói nhiều, còn các vị kia thì người ta nói sơ lược, còn ngài thì ngài nói rộng. Bài của ngài dài mấy trang mấy tờ.
Vừa mở lời.
Bây giờ mình học thì mình cứ theo ngài, bởi vì ngài là thầy rồi. Ngài đã tu, ngài chỉ dạy cho mình đây, chứ tức là ngài là thầy rồi.
Dạ, nếu như là bản thân từng người một mình tự học,
mình
tự
nghiên cứu. Thì mình cứ y, mình nghiên cứu cho thật kỹ,
mình chưa biết duyên gặp người khác.
Đó, thì mình khó, chứ không phải đợi đi tìm một ông thầy truyền giáo.
Dạ, dạ.
Bởi vì đây chính là ngày cao cho mình rồi.
Dạ. Tu hành
gỡ theo ý mình, cái này là phải bảo cô Vĩnh Lạc, cô bảo các em. Cứ theo ý mình, thích làm cái gì thì làm, muốn cái gì đó. Chứ không chịu vào kỷ luật, không chịu theo cái đường sống của chị em, cứ thích sao thì làm vậy. Thế thì cái đó là nguy hiểm, mà nó dễ nó mang đi. Nhắm mắt cứ đi theo xuống hố, chứ mình phải khổ.
Nhưng mà cái trình độ của người đi học không ạ? Chưa biết phân biệt thế nào là
đạo. Nguy hiểm. Thế, đấy thì cái đó là cái khổ đấy.
Nào
à, cái đó là gọi là cái vô phước. Cái vô phước không có cái không có duyên lành.
À,
đến nỗi theo người ta mà cũng không biết được là tà. Thì dĩ nhiên rồi, đã gọi là tà sư thì người ta đi về đường tà.